Dạ, kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Hà xin được phép đọc Kinh Thánh trong Mác đoạn 1 từ câu 40 tới câu 45 là nền tảng cho bài giảng luận của Thầy Nguyễn Hữu Phúc. Có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: "Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được." Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Liền khi đó, phung lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra lấy giọng nghiêm phán rằng: "Hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, xong khá đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ." Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Trân trọng kính chào quý Hội Thánh. Cảm ơn Chúa một lần nữa buổi sáng hôm nay, Chúa cho hết thảy quý ông bà anh chị em chúng ta đến đây với tinh thần khỏe mạnh, bình an để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Trải qua mấy tháng không gặp quý ông bà anh chị, dường như thấy ai cũng có vẻ giảm cân. Tôi cũng giảm cân mấy tháng qua. Mấy tháng qua thì không dám bước lên cân để cân, nó gọi là giảm cân. Chúng ta trải qua những tháng rất là khốc liệt khi có một đợt bùng phát về cơn bệnh coronavirus toàn cầu. Người ta nói rằng một con virus vô hình, nó làm cho tình hình của một thế giới hữu hình phải bị đứng hình. Mọi hoạt động dường như chậm lại, thế giới sống chậm lại. Và ngay cả những chiếc Boeing 747 với động cơ phản lực cũng phải dừng bước trước con virus vô hình nhỏ xíu như thế này. Và chúng ta thấy căn bệnh này làm cho những người mà bị bệnh rồi đó phải bị cách ly. Những người di chuyển từ thế giới này, một nước này đến một nước khác, hoặc là từ tiểu bang này đến một tiểu bang khác, cũng phải bị cách ly ít nhất là 14 ngày trong vòng 2 tuần lễ. Và ngay cả chúng ta là những người khỏe mạnh, chúng ta cũng không được ngồi gần nhau mà phải ngồi giữ cái khoảng cách. Chính vì vậy mà buổi sáng hôm nay khi đứng đây, tôi nhìn thấy quý ông bà anh chị ngồi thờ phượng Chúa một cách ngay hàng thẳng lối. Một căn bệnh của thế kỷ mà thật ra không ai muốn bị vướng vào. Buổi sáng hôm nay sách Tin Lành Mác cho chúng ta biết được một căn bệnh, mà căn bệnh này khi một người mắc phải thì cũng phải bị cách ly, và mọi người sẽ lánh xa, không đến gần. Họ phải cách ly, bị để ra một nơi ngoài thành cho đến khi hoàn toàn bình phục. Đó là căn bệnh phung. Cả ba sách Tin Lành Matthew, Mark và Luca không cho chúng ta biết rõ về danh tánh của người bệnh này, nhưng trong nguyên văn, nguyên bản thì cho biết đó là một người đàn ông bị mắc căn bệnh phung. Dù chúng ta không biết được danh tánh của người đàn ông này, nhưng cả ba sách Phúc Âm đều cho chúng ta biết về tình trạng của người đàn ông này đang mắc căn bệnh phung. Bài học buổi sáng hôm nay chỉ có 6 câu kinh thánh mà thôi. Tôi cùng với quý ông bà anh chị, chúng ta suy gẫm với nhau 3 điều. Thứ nhất, câu thứ 40, những bước đi vượt rào cản, vượt khó khăn. Câu 40 ghi rằng có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: "Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi được sạch." Như tôi nói, danh tánh hoàn toàn không được đề cập ở đây. bởi những nan đề mà ông gặp phải. Cả ba sách Tin Lành cho biết một người bệnh phung không được tinh sạch, bị tách riêng ra, bị cô lập ngoài cộng đồng, nghiêm cấm đến gần những người bình thường. Khi mà chúng ta đọc những câu đầu trong Kinh Thánh, câu số 40, có một người phung đến cùng Ngài, chúng ta thấy dường như nó rất là bình thường, như là một người đau bệnh đến gần Ngài. Nhưng mà thật sự ở đây nó không dễ dàng chút xíu nào. Bởi vì Tân Ước cho biết rằng không có chứng bệnh nào bị xem là khủng khiếp, đáng thương hại như là căn bệnh phung này. Và phần lớn trong số họ phải đi ăn xin để kiếm sống. Nếu chúng ta có thời giờ xem lại Kinh Thánh trong Lê Vi Ký đoạn 13 mô tả về căn bệnh này, thì chúng ta biết đây là một căn bệnh rất là dơ bẩn, lây lan, gớm ghiếc, và người bệnh phải mặc những quần áo rách, xõa tóc, che râu lại, và khi đi đến đâu thì phải hô lên rằng ô uế cho người ta biết để phải tránh xa. Và ngày nào người mắc bệnh phung này còn mắc bệnh thì phải sống ở bên ngoài trại, không được đến gần mọi người. Nỗi đau lớn nhất không phải là nỗi đau của thể chất, nhưng mà là nỗi đau của tinh thần, nỗi đau của sự cô độc. Người phung tuy còn sống nhưng được kể như là đã chết rồi. Cho nên chúng ta hiểu được cụm từ người bị phung, nó xấu hổ, nó mặc cảm như thế nào. Một người không có danh, không có phận, đến với Chúa Giêsu là đấng mà danh của Ngài trên hết mọi danh. Có lẽ người đàn ông này đã nghe về Chúa Giêsu, đã từng chữa lành cho nhiều kẻ đau yếu bệnh tật mà câu 34 của đoạn 1 cho chúng ta thấy. Người phung trong câu chuyện này đang ở trong một giai đoạn bệnh rất là nặng, mà ông Luca nói rằng ông đã bị phung đầy mình. Người này biết chắc rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho mình, nhưng ông không dám chắc là liệu Chúa có sẵn lòng chữa cho ông hay không. Do vậy chúng ta thấy rằng người đàn ông này quyết định đi đến cùng Ngài. Như tôi nói khi nãy, khi chúng ta đọc có một người phung đến cùng Ngài, chúng ta thấy dường như nó rất là dễ dàng, nó rất là bình thường. Nhưng thực chất đây không phải là một sự dễ dàng để ông đến tiếp cận với Chúa Giêsu. Vì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng Matthew mô tả câu chuyện này thì nói có đoàn dân đông lắm đi theo Chúa. Ông ta có thể bị chặn lại bất cứ lúc nào. Ông ta có thể bị người ta ném đá, người ta xô đuổi để ông không đến được gần với mọi người. Thật là một việc hết sức táo bạo khi người bị bệnh phung này đến gần với những người khỏe mạnh. Khi ông ta đến với Chúa Giêsu, ông ta đã làm những việc hoàn toàn sai trật. Ông ta đã làm sai với những quy định mà luật lệ đã đưa ra. Và khi ông đến, ông không hề hô lên rằng ô uế, ô uế. Và ông cũng không giữ khoảng cách thích hợp. Khi một người bị bệnh phung, như tôi nói, sách Lê Vi Ký mô tả thì người đó phải được để riêng ra, phải giữ khoảng cách để không có thể bị lây nhiễm cho những người khác. Một người khi có những dấu hiệu hay triệu chứng về căn bệnh này, như tôi nói, họ phải bị nhốt riêng ra một tuần lễ hoặc là hai tuần lễ. Còn khi đã bị xác định bệnh rồi đó thì không cần phải giam nữa, nhưng họ phải bị cô lập. Họ phải bị giữ một cái khoảng cách thật là cần thiết. Và cái khoảng cách của người bệnh phung đến với một người lành lặn đó ít nhất phải là 50 bước chân. Một khoảng cách mà chúng ta có thể hình dung từ đây cho đến cửa và gấp đôi, từ đây đến đó khoảng chừng 25 bước. Và cái khoảng cách đó để thích hợp cho một người được phép đứng. Ông ta có thể ở quanh mọi người nhưng không được gần hơn cái khoảng cách đã cho phép. Tôi nghĩ rằng ông rất là khó khăn khi quyết định bước những bước đầu tiên từ vị trí của mình để đến với Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta thấy rằng ông cũng đã vượt qua được những cái rào cản, vượt qua được những khó khăn để đến cùng với Chúa Giêsu. Người phun này có những vết đốm để chứng tỏ mình là những người bệnh. Do vậy, trên một phương diện, ông có thể tốt hơn mỗi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có thể không có những vết đốm ở trên da của mình, nhưng có thể chúng ta có những vết đốm ở trong tâm hồn của chúng ta. Đó là những vết đốm của sự thương tổn, đó là những vết đốm của sự vị kỷ, đó là những vết đốm của sự tự ti, của sự mặc cảm mà chúng ta không dám đến gần người khác. Chúng ta phải có một cái thái độ quyết định như người bệnh này. Dầu có khó khăn, có những rào cản, nhưng chúng ta cũng phải bước ra khỏi hoàn cảnh đó để đến với Chúa. Nếu cứ mãi tiếp tục đứng trong những vị trí đó, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng hãy bước đến với Chúa để được Ngài giải quyết. Một điểm nữa mà chúng ta thấy, người phun khi đã mắc phải căn bệnh này thì họ không được tham dự một buổi thờ phượng trong nhà hội, mà họ phải chỉ được nhìn qua một cái lỗ đã đục sẵn ở trong tường hoặc qua một cái tấm màn trắng khi thờ phượng, để ngăn cách giữa họ với những người được lành. Giống như chúng ta có thể hình dung là cái phòng nhỏ của chúng ta như là quan ngoài thâu âm thanh vậy đó, bị cách ly trong đó, nhưng mà không được rộng rãi như một cái ô cửa sổ để chúng ta theo dõi sự thờ phượng, mà chỉ qua một cái lỗ nhỏ của cái tường bị đục lỗ mà thôi. Có thể mỗi một đời sống chúng ta đến với hội thánh rất là dễ dàng, nhưng có đôi khi chúng ta tự tạo cho mình những tấm màn, những bức tường vô hình để chúng ta giữ mình khoảng cách với những người khác, để chúng ta không thấy cho những người khác thấy được những khuyết điểm của chúng ta, để chúng ta cách ly với những người khác và chúng ta không muốn ai đụng chạm đến mình. Và điều đó nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến việc chặn chúng ta đến với Đức Chúa Trời, dù chúng ta đang có mặt trong nhà của Chúa. Kính thưa hội thánh, người phun này đã đến cùng với Chúa Giêsu, và chúng ta thấy câu 40 ông nói, sau khi ông đến gần với Chúa và ông bày tỏ cái thái độ là ông quỳ xuống cầu xin. Người đàn ông này nói với Chúa rằng, nếu Chúa khứng có thể khiến con được sạch. Ông ta biết rằng đáng lẽ ra ông ta không được ở đây. Sự bất khiết của ông ta không thể nào đến gần với sự thánh khiết của Chúa Giêsu. Ông không hoàn toàn thuộc về nơi này. Nơi này không có chỗ cho ông. Chúng ta thấy không phải chỉ là 50 bước để người bệnh này đến gần với Chúa Giêsu. Đó chỉ là những bước đầu thôi quý ông bà anh chị. Nhưng ông cần phải bày tỏ thái độ bằng cách quỳ xuống khẩn thiết van xin Ngài. Chúng ta có thể đi cả một chặng đường để đến với hội thánh, nhưng chúng ta vẫn không được chữa lành nếu chúng ta vẫn chưa hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Chúa. Chỉ khi nào chúng ta bằng lòng hạ mình xuống, quỳ với Chúa và thưa rằng, Chúa ơi, xin Ngài chữa lành cho con. Xin Ngài chữa lành những tổn thương trong đời sống của con. Xin Ngài chữa lành những mặc cảm, những tự ti trong đời sống của con. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự được Chúa chữa lành. Và những gì Ngài đã làm thay đổi cuộc đời của những người khác, thì Ngài cũng sẽ thay đổi trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bằng lòng đến với Chúa. Điểm thứ hai, từ câu 41 cho đến câu thứ 44, quyền năng và lòng thương xót của Chúa được bày tỏ. Câu 41, 42 Kinh Thánh ghi rằng, Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phun lặng mất người trở nên sạch. Để Chúa Giêsu chạm vào người đàn ông này, nó đặt Ngài vào một sự nguy hiểm. Ngài sẽ nhận lấy những gì có ở trên người đàn ông này. Điều này cũng có thể phá hủy đến cả chức vụ của Chúa Giêsu khi Ngài chạm vào một người ô uế. Nhưng tại sao Chúa phải chạm vào người đàn ông này, thưa quý ông bà anh chị? Có phải bởi lòng thương xót và tình yêu của Chúa dành cho người đàn ông này hay không? Câu 41 ghi rằng Ngài đã giơ tay rờ người. Chúa Giêsu đã chạm đến người đàn ông. Chúa Giêsu là đấng có quyền năng, Ngài không cần chạm vào người đàn ông này. Chúa chỉ cần phán một lời là người đàn ông bị bệnh phung này có thể được lành. Bởi vì chúng ta nhớ câu chuyện mà sách Tin Lành Luca đoạn 17 ghi lại, Chúa Giêsu đã từng chữa bệnh cho 10 người phung và Ngài không cần phải rờ. Chúa chỉ cần phán và 10 người phung này đều được sạch cả. Nhưng ở tại nơi đây, Chúa Giêsu đã làm một việc mà không ai dám làm, đó là giơ tay rờ bệnh đến người bị bệnh phung. Điểm chúng ta lưu ý ở tại đây, Chúa Giêsu đã chạm vào người đàn ông bị bệnh. Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo, không tội lỗi, chiên con không tì vít của Đức Chúa Trời. Khi đã chạm vào một người ô uế thì người ô uế đó không thể nào khiến Ngài trở nên ô uế, nhưng chính sự tinh sạch và sự thánh khiết của Ngài đã khiến người ô uế đó trở nên được tinh sạch. Chúa Giêsu đã chạm vào người bệnh phung, liền khi đó phung lặng mất, người bệnh trở nên sạch. Cái chạm đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu chẳng những đã chữa lành cho người bị bệnh phung này, mà Ngài còn chữa lành sự tự ti, mặc cảm của một người đã bị xã hội ruồng bỏ. Tôi tin chắc rằng đây là lần đầu tiên người phung này cảm nhận được một cử chỉ đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Ông cảm giác như có một điều gì đó tác động trên da thịt của ông. Ông bỗng thấy thân thể mình trở nên lành lặn một cách kỳ diệu. Ông đã được chạm bởi đấng quyền năng. Ông đã được rờ bởi Chúa thương xót. Người bệnh phung này đã đến với Chúa, nhưng thật ra Chúa đã bằng lòng để đến với người bị bệnh phung này. Một cái chạm của Chúa Giêsu nói lên tình yêu và sự thương xót của Chúa. Thiết nghĩ một cử chỉ vỗ vai, một cái nắm tay, một ánh mắt nhìn cũng đủ làm cho người bạn của chúng ta đang trong những hoàn cảnh đau buồn được khích lệ, được an ủi lắm quý ông bà anh chị. Khi học lại phân đoạn Kinh Thánh này, tôi tự hỏi, không biết có những lúc nào đó Chúa Giêsu xấu hổ khi Ngài đến gần với tôi không? Bởi vì khi chúng ta chỉ là những người có tội trước mặt Chúa mà thôi. Một người nói rằng tôi là một người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Tôi là một người không ra chi, một người tội lỗi mà không hiểu vì lý do gì Ngài đã đến từ nơi trời cao để bằng lòng chết thế cho tôi là một kẻ có tội. Phải chăng đó là ân điển, đó là sự thương xót, đó là tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta? Kính thưa Hội Thánh, khi học lại bài học này, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Vì nếu không bởi ân điển, không bởi tình yêu của Chúa, chúng ta không bao giờ có được một cuộc đời như ngày hôm nay. Câu 34, 33 và 34 Kinh Thánh ghi lại: tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, xong khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Chúng ta lưu ý đến cái chữ cho người ra. Cái chữ cho người ra này nói đến một sự bắt buộc, một sự ép buộc. Tức là Chúa Giêsu nghiêm giọng phán với cái người bị bệnh phung này là đừng tỏ điều đó cùng ai, nhưng mà hãy đi tỏ cho thầy tế lễ biết để chứng minh rằng ông đã được sạch, và hãy dâng theo của lễ như Môi-se đã dạy trong sách Lê Vi Ký đoạn 13-14. Nếu có dịp quý ông bạn chị em xem lại. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài giữ luật pháp. Chúa Giêsu đã giữ những nghi lễ đã ấn định. Chúa không hề phá đổ các quy ước đã định trong Cựu Ước. Ngài sẵn sàng tuân thủ. Và một điểm nữa cho chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu nghiêm giọng căn dặn ông không được nói với bất cứ ai về những gì mà Ngài đã làm cho ông, có một lý do, bởi vì nếu người đàn ông này nói với họ thì điều đó có thể cản cho chức vụ của Chúa Giêsu, bởi vì họ chỉ muốn Chúa làm những phép lạ như vậy cho họ mà thôi. Nhưng mục đích của Chúa đến thế gian này là để chết thay cho họ trên thập tự giá, để cứu họ ra khỏi tình trạng của tội lỗi, chứ không phải chỉ đến để giải quyết những nan đề của họ. Và chúng ta đi đến cái điểm thứ ba, câu thứ 45. Và điểm thứ ba này, đó là những bước đi để thay đổi số phận. Câu 45 ghi rằng: nhưng người ấy đi, đồn việc đó tới đâu cũng thuộc chuyện. Chúng ta nghe quen quen không? Nghe quen quen á. Đã dặn rồi, không được nói với ai, nhưng mà ông này đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện. Tôi không biết tên của ông này, chứ tôi biết ông này thứ 8 nè, gọi là ông 8. Chúa bảo ông là không được nói với bất cứ ai, và người đàn ông này vẫn nói. Chúa biết người đàn ông này sẽ nói không quý ông bà anh chị? Biết chứ. Những gì mà Chúa Giêsu dặn ông không được làm, nhưng Ngài biết ông vẫn làm. Hình ảnh này rất là quen quen ha. Tôi nói cho anh nghe, anh đừng nói ai nghe ha. Tôi nói cho thầy nghe thì đừng có nói ai nghe. Nhưng mà đôi khi thầy là người nghe cuối cùng rồi ha. Đương nhiên cái chỗ này mình nói vui, nhưng mà có một cái bài học cho tôi mà tôi thấy ở một cái phương diện tích cực ở tại đây. Lý do mà Chúa Giêsu cấm cho người đàn ông này để ông không nói thì tôi đã đề cập ở trên rồi. Nó có thể ảnh hưởng đến chức vụ của Chúa Giêsu. Nhưng một bài học hết sức là tích cực ở tại đây. Khi ông nói ra điều này, có lẽ vì ông quá vui mừng. Ông được sự chữa lành từ nơi Chúa. Niềm vui này có thể quá lớn đến nỗi ông không thể nào ông nín lặng được quý ông bà anh chị. Có thể ông muốn báo với mọi người rằng ông đã được sạch cái bệnh phung này rồi, để không còn ai có thể xa lánh ông nữa. Hoặc có thể ông muốn nói về tình yêu và năng quyền của Chúa cho mọi người như là một hành động biết ơn Chúa. Điều này cũng là một lẽ đương nhiên. Quý ông bà anh chị nghĩ xem, khi chúng ta có một căn bệnh nào đó, chúng ta đến một bác sĩ nào đó rất là giỏi, rất là giỏi ha, có nhiều kinh nghiệm chữa căn bệnh của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi truyền lại, chúng ta có thể nói cho những người khác. Khi chúng ta thấy họ, bạn của chúng ta biết được họ có những cái căn bệnh đó, chúng ta được chữa lành thì chúng ta nói chứ, chúng ta giới thiệu chứ, đó là chuyện đương nhiên. Hoặc là nhất là các chị phụ nữ hay là mấy anh đàn ông cũng vậy. Khi chúng ta đi săn hàng sale mà chúng ta thấy là trong shop bán đồ hiệu giảm 50% rồi extra thêm 50% nữa, chúng ta phải giới thiệu cho bạn mình chứ, chụp hình gửi cho bạn mình liền, đồ hiệu, đồ sale nè, mua không anh? Bạn mình cũng ok, làm cho anh hai đôi luôn. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Mình thấy khi Chúa đụng chạm đến mỗi tấm lòng của chúng ta, chữa lành cho chúng ta mà không ai có thể chữa được, thì lẽ đương nhiên quý ông bà anh chị cũng như tôi, chúng ta không thể nào nín lặng. Chúng ta không cần phải trải qua một khóa huấn luyện chứng đạo hay là một khóa truyền giảng, nhưng tự nhiên chúng ta sẽ bày tỏ, chúng ta sẽ nói những gì mà Chúa đã thay đổi trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Thực tế đời sống của chúng ta như là một bản quảng cáo vậy đó quý ông bà anh chị. Người khác nhìn vào sẽ thấy được sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. chúng ta có thể nói với mọi người rằng Đấng đã không hề xấu hổ khi đụng chạm đến tôi là một người xấu hổ. Đương nhiên như tôi nói, điều Chúa phán dặn, Chúa căn dặn với người đàn ông này nó cũng có lý do, và chúng ta cũng phải cẩn thận về điều này. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình thích gì thì mình nói đó, mình nghĩ rằng mình nói điều đó nó có lợi, mình nói điều đó là tốt, nhưng thật ra nó sẽ ngăn trở những công việc khác mà mình không ngờ tới. Chính vì lẽ đó mà Chúa Giê-xu đã dặn người bị bệnh phung này rất là kỹ. Và chúng ta thấy phần cuối của câu 45 ghi rằng đến nỗi Đức Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài tại nơi vắng vẻ. Chính vì lẽ đó mà Chúa Giê-xu Ngài không có thể công khai bước vào thành được nữa, mà Ngài phải ở một mình ngoài thành tại nơi vắng vẻ. Khi câu chuyện này bắt đầu, người đàn ông bị bệnh phung đã ở một nơi cô lập, và rồi theo thời gian, khi câu chuyện kết thúc, Chúa Giê-xu lại ở chính nơi mà người phung thuộc về. Kính thưa quý ông bà anh chị, đây là sứ điệp của phúc âm. Đây là sứ điệp của phúc âm. Đó là lý do mà tôi và quý ông bà anh chị cảm tạ Chúa, ca ngợi Ngài. Không chỉ vì tội lỗi của mỗi chúng ta, nhưng Ngài còn thế chỗ cho chúng ta. Đấng không hề biết tội lỗi thì nay tội lỗi lại chất trên Ngài, để chúng ta có thể trở thành người công chính của Đức Chúa Trời. Đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên người có tội vì cớ chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn là những người yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Khi học lại bài học này, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ đụng chạm đến mỗi đời sống của chúng ta khi chúng ta nghĩ lại tình yêu, ân điển và sự thương xót của Ngài quá lớn trên cuộc đời của chúng ta. Phúc âm mà mỗi chúng ta rao giảng đầy quyền năng cất hết mọi tội lỗi xấu hổ của tôi cũng như quý ông bà anh chị. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải đứng đúng vị trí của mình, và chúng ta cần phải nhờ ân điển và sự thương xót của Ngài. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận, thuận phục, chúng ta có sẵn sàng hạ mình đến với Chúa và cầu xin Ngài chữa lành cho chúng ta hay không? Chúng ta biết rằng đời sống mình yếu đuối, nhưng chúng ta biết rằng đấng chúng ta tin là đấng mạnh mẽ, có thể thay đổi bất cứ điều gì trong tâm hồn của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta cầu xin với Chúa rằng xin Ngài đụng chạm đến con, đụng chạm trong nơi sâu thẳm của lòng con, để có thể chữa lành những mặc cảm, những tự ti, những đau khổ hay những vị kỷ trong đời sống của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị, lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta điều gì? Thứ nhất, nhận biết mình là một tội nhân cần được sự tha thứ từ nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hạ mình, nài xin sự thương xót của Ngài thể hiện trên đời sống hèn mọn, yếu đuối của chúng ta. Thứ hai, nhận biết Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, ân điển của Ngài quá lớn cho cuộc đời của chúng ta, dù chúng ta không đáng được hưởng. Và thứ ba, nhận biết rằng Chúa cho chúng ta một địa vị thật là cao quý, đó là trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Ngài đã bằng lòng trả một giá rất đắt để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Đáng lý chỗ của chúng ta là chỗ của tội lỗi, chỗ của sự hư mất, nhưng Ngài đã đến để đem chúng ta từ nơi hư mất trở nên nơi con cái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này, để chúng ta sống với xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài trên đời sống của chúng ta. Muốn thật hết lòng, kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta thầm nguyện với Ngài, cầu nguyện những gì mà chúng ta nhận được sự dạy dỗ qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì một lần nữa lời của Ngài được rao ra. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, lời Chúa nhắc nhở mỗi một chúng con về tình yêu, lòng thương xót của Ngài quá lớn trên cuộc đời của chúng con. Thật chúng con chỉ đáng là những người chết mất, chúng con là những người không ra chi. Nhưng Ngài vì yêu thương chúng con, Ngài đã bằng lòng đến trần gian này, chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng con. Và hơn thế nữa, không những Ngài giải quyết cho tội lỗi của chúng con, nhưng Ngài đã đem chúng con từ chỗ hư mất, từ chỗ nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, để trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về điều này. Xin Chúa cho chúng con hạ mình trước mặt Chúa và cầu xin sự thương xót của Ngài đối đãi trên đời sống của chúng con, để chữa lành những vết thương lòng của chúng con, để chữa lành những điều gì còn vướng mắc trong đời sống của chúng con, khiến chúng con trở nên người ô uế, sống không đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, xin Ngài đến dựng trong chúng con một lòng trong sạch và làm cho mới lại chúng con một thần linh ngay thẳng. Xin lời Ngài buổi sáng hôm nay một lần nữa dạy dỗ chúng con, để chúng con ra về, chúng con bước đi với lời của Chúa, chúng con được sự khích lệ, chúng con được sự tươi mới, để chúng con có thể nói về những người sống gần chúng con, bạn hữu của chúng con, đồng nghiệp của chúng con, những người xung quanh chúng con, đời sống của chúng con đã được sự thay đổi, đã được sự chữa lành. Con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.